Người lái đò.
Ta muốn ở lại bên dòng sông này, Siddhartha nghĩ. Đây chính là dòng sông trước đây ta đã từng qua, trên đường tìm đến những con người trẻ thơ. Ngày đó, một ông lái đò vui tính đã chở ta qua sông. Ta muốn đến với ông ấy. Ngày trước, con đường từ mái lều của ông đã đưa ta vào một cuộc đời mới mà nay đã cũ và chết rồi. Mong sao con đường hiện tại của ta, con đường mới hiện tại của ta cũng sẽ bắt đầu từ đó. Anh triều mến nhìn dòng nước, nhìn màu xanh lục trong suốt, nhìn những đường nét tựa pha lê trong bức vẽ đầy bí ẩn của nó. Anh nhìn những viên ngọc trai ngời sáng từ đáy sâu nổi lên, những bọt nước in bóng trời xanh lặng lẽ trôi trên mặt tấm gương. Dòng sông nhìn anh bằng muôn nghìn đôi mắt, màu xanh lục, màu trắng, màu pha lê, màu xanh da trời. Anh yêu dòng nước này biết mấy, nó khiến anh hân hoan biết mấy, anh hàm ơn nó biết mấy. Anh nghe tiếng nói mới vừa tỉnh thức trong lòng, nó bảo anh, hãy yêu thương dòng sông này, hãy ở lại với nó, hãy học từ nó. Đúng vậy, anh muốn học từ nó, anh muốn lắng nghe nó. Ai hiểu được dòng sông và những bí nhiệm của nó, anh thấy thế, có lẽ cũng sẽ hiểu được bao điều khác, bao điều bí nhiệm, mọi điều bí nhiệm. Nhưng hôm nay, anh chỉ thấy được một trong những bí nhiệm của dòng sông khiến tâm hồn anh xúc động. Anh thấy dòng sông chảy và cứ chảy, chảy không ngừng, vậy mà nó vẫn luôn luôn ở đó, luôn luôn và mọi lúc vẫn là dòng sông ấy, nhưng mỗi khoảnh khắc đều mới. Ôi chao, ai lĩnh hội được điều này, ai thấu hiểu được điều này, anh không hiểu và không lĩnh hội được điều ấy, chỉ nao nao linh cảm như một ký ức xa xôi về những tiếng nói của thần linh. Siddhartha đứng lên, đói cồn cào không chịu nổi. Anh đành tiếp tục đi, lên về sông, ngược dòng, lắng nghe tiếng nước chảy, lắng nghe cái đói đang réo trong bụng. Khi anh tới bến, thì con đò đã chờ sẵn. Đứng trên đò là ông lái ngày xưa từng chở người sa môn trẻ qua sông. Siddhartha nhận ra ông ngay, ông cũng đã già đi nhiều. Ông đưa tôi qua sông chứ? Anh hỏi, ông lái ngạc nhiên, thấy một người đàn ông thanh lịch nhường ấy đi bộ một mình, đón anh lên rồi đẩy đò rời bến. Ông đã chọn một cuộc đời thật đẹp, người khách đi đò nói. Ngày ngày sống và đi lại trên sông nước hẳn là thú vị. Ông lái mỉm cười, đưa đẩy mái chèo. Thưa ngài, thú vị lắm, đúng như ngài nói, song không phải cuộc đời nào, công việc nào cũng đều thú vị cả sao? Có lẽ như thế thật, nhưng tôi ganh tị với công việc của ông đó. Chà, ngài sẽ mất hứng thú ngay thôi, đó không phải là công việc cho những người sang trọng đâu. Siddhartha cười, hôm nay tôi đã bị người ta để ý đến rồi đó, bị hoài nghi vì bộ cánh này. Ông lái ơi, ông có muốn nhận những thứ áo quần tôi thấy phiền phức này không? Ông nên biết cho, tôi không có tiền trả công ông đâu. Ha ha, ngài nói đùa. Ông lái đò cười lớn. Tôi không đùa đâu, ông bạn ơi, này nhé, ông bạn đã từng đưa tôi qua dòng sông này để làm phước. Vậy hôm nay xin hãy cứ làm như thế, nhận áo quần của tôi thay tiền đò. Rồi, ngài lại tiếp tục đi, không áo quần sao? Ai chà, tôi thật không hề muốn tiếp tục lãng du nữa. Ông lái à, tôi muốn nhất là được ông cho một tấm tạp dề cũ và nhận tôi làm kẻ giúp việc. Phải nói là kẻ học nghề mới đúng. vì tôi phải tập lái đò đã. Ông lái đò chăm chăm nhìn người khách lạ thật lâu, moi trong trí nhớ. À, bây giờ thì tôi nhận ra ngài rồi. Cuối cùng ông nói, ngày trước á, ngài từng ngủ trong lều của tôi, lâu lắm rồi, hẳn đã hơn 20 năm. Rồi tôi đưa ngài sang sông, rồi ta chia tay như người bạn tốt. Chẳng phải ngài từng là Sa Môn ư? Tên ngài tôi không thể nhớ ra được. Tôi tên Siddhartha, là một Sa Môn khi ta gặp nhau lần ấy. Xin chào mừng Siddhartha, tôi tên là Vasudeva. Hôm nay anh cũng sẽ là khách của tôi, ngủ lại trong lều tôi mong thế. Kể cho tôi nghe, anh từ đâu tới và vì sao lại thấy những quần áo đẹp đẽ này làm vướng víu? Đò tới giữa sông, Vasudeva chèo dấn hơn để vượt con nước ngược. Ông bình thản chèo với đôi cánh tay vạm vỡ, mắt nhìn mũi đò. Siddhartha ngồi nhìn ông, nhớ lại trước đây, vào ngày cuối cùng đời sa môn của mình, anh cũng đã từng thấy lòng xao xuyến thương yêu người đàn ông này như thế nào. Anh cảm ơn và nhận lời mời của Vasudeva. Cập bến, anh giúp ông buộc đò vào cọc, rồi ông lái mời anh vào lều, mời anh bánh mì và nước lã. Siddhartha vui sướng ăn, anh cũng vui sướng ăn những quả xoài Vasudeva mời. Sau đó, lúc mặt trời sắp lặn, họ ngồi trên một gốc cây bên bờ sông. Siddhartha kể cho ông lái đò về gốc gác và cuộc đời anh, như anh đã thấy nó trước mắt hôm nay trong giờ phút tuyệt vọng, anh kể tới tận khuya. Vasudeva chăm chú lắng nghe, ông chăm chú nghe và ghi nhận vào lòng tất cả lai lịch, tuổi thơ, mọi học hỏi, mọi tìm kiếm, mọi niềm vui, mọi khổ não của anh. Đây là đức tính tuyệt vời nhất của ông lái đò. Ông biết lắng nghe hơn phần lớn người khác, dù ông không thốt một tiếng nào, song người kể luôn cảm thấy Vasudeva nuốt từng lời mình nói, lặng lẽ, mở lòng, chờ đợi, không bỏ sót một lời, không sốt ruột, không khen chê, như kẻ bàng quan chỉ lắng nghe. Siddhartha thấy quá đỗi hạnh phúc, được trải lòng mình với một người nghe như thế, được chôn vùi vào trái tim ông cuộc đời mình, sự tìm kiếm của mình, nỗi đau khổ của mình. Nhưng khi câu chuyện gần kết thúc, lúc Siddhartha kể về gốc dừa bên sông, về cánh ngộ tuyệt vọng của anh, về tiếng om thiêng liêng, rồi sau giấc ngủ mơ màng, anh thấy yêu thương dòng sông như thế nào. Ông lái đò chăm chú nghe, gấp đôi, hết sức say mê, mắt nhắm nghiền. Rồi khi Siddhartha ngừng nói, và sau một lúc lâu im lặng, Vasudeva mới lên tiếng. Đúng như tôi nghĩ, dòng sông đã nói với anh, nó cũng thành người bạn của anh, nó cũng đã nói với anh. Thế là tốt, rất tốt, Siddhartha, bạn của tôi ơi, hãy ở lại đây với tôi. Trước kia tôi cũng từng có vợ, chỏng nàng ở cạnh chỏng của tôi, nhưng nàng mất lâu rồi, tôi sống một mình cũng đã lâu, hãy ở đây với tôi, có đủ chỗ ở và thức ăn cho hai người mà. Xin cảm ơn ông, Siddhartha đáp, tôi xin cảm ơn và nhận lời ông, Vasudeva ơi, cũng xin cảm ơn ông đã chịu khó nghe tôi nói, rất hiếm người biết lắng nghe, còn tôi chưa từng gặp ai biết lắng nghe như ông, ngay cả điều này tôi cũng sẽ học hỏi ở ông. Anh sẽ học được thôi mà, Vasudeva nói, nhưng không phải từ tôi đâu, dòng sông đã dạy tôi lắng nghe, rồi anh cũng sẽ học từ nó. Nó, cái dòng sông ấy mà, biết hết mọi chuyện đó, ta có thể học từ nó tất cả. Thì đây thôi, cũng chính điều này anh đã học từ dòng sông rồi đó, rằng nên lặn xuống dưới, chìm xuống, tìm kiếm sự sâu thẳm. Anh chàng Siddhartha giàu có sang trọng trở thành một kẻ phụ chèo đò. anh chàng Bà La Môn học cao hiểu rộng Siddhartha trở thành người lái đò. Chính điều này, dòng sông cũng đã nói với anh sẽ học thêm từ nó nhiều điều khác nữa. Sau một hồi lâu im lặng, Siddhartha hỏi, điều gì khác, hả Vasudeva? Vasudeva đứng lên, khuya rồi. Ông ta nói, ta đi ngủ thôi, bạn ơi, tôi không thể nói với anh về điều khác kia, anh sẽ học được thôi, có thể anh đã biết rồi. Anh thấy đó, tôi không phải là trí giả, tôi không biết cách ăn nói, tôi cũng không biết cách suy tư, tôi chỉ biết lắng nghe và sùng tín, ngoài ra tôi không được học gì khác. Nếu tôi biết cách ăn nói và giảng dạy, có lẽ tôi đã thành một trí giả rồi. Nhưng vì không được như vậy nên tôi chỉ là một lái đò, và nhiệm vụ của tôi là đưa khách sang sông. Tôi đã đưa nhiều người qua sông, có tới hàng ngàn người á. Đối với họ, dòng sông của tôi không là gì khác hơn một vật cản trên bước đường rong ruổi của họ. Họ chạy theo tiền bạc, kinh doanh, đám cưới, hành hương mà dòng sông cản trở bước đường của họ. Người lái đò có nhiệm vụ nhanh chóng đưa họ vượt qua trở ngại này. Nhưng trong hàng ngàn người ấy có được vài kẻ, 4 hay 5 gì đó, mà đối với họ, dòng sông không là vật chướng ngại nữa. Họ đã nghe tiếng nó, họ đã lắng nghe nó nói, và dòng sông trở thành thiêng liêng đối với họ như đối với tôi vậy. Siddhartha ơi, ta đi nghỉ thôi. Siddhartha ở lại với ông lái, học chèo đò, rồi khi không còn việc gì ở bến, anh cùng Vasudeva làm lụng trên đồng lúa, lượm củi, hái quả chuối. Anh học đẽo mái chèo, học tu sửa đò và đan giỏ. Anh vui thích với những việc mình học. Ngày tháng qua nhanh, nhưng dòng sông dạy anh được nhiều điều hơn Vasudeva. Anh không ngừng học hỏi từ nó. Trước hết, anh học lắng nghe với cả tấm lòng an tịnh, với tâm hồn mở ngõ đợi chờ, không say mê, không ước muốn, không phán đoán, không nhận định. Anh vui vẻ sống bên Vasudeva, thỉnh thoảng họ trò chuyện với nhau, ít điều thôi, nhưng suy nghĩ kỹ. Vasudeva không hay nói, hiếm khi Siddhartha cậy được một lời từ miệng ông. Phải chăng có lần anh hỏi, phải chăng bạn cũng đã học được từ dòng sông điều bí nhiệm này, không có thời gian? Khuôn mặt Vasudeva rạng rỡ nụ cười, đúng đó Siddhartha, ông đáp, có phải đây là điều anh nghĩ không? Dòng sông cùng lúc ở khắp mọi nơi, ở nguồn và ở cửa sông, ở thác, ở phà, ở ghềnh, ở biển, ở núi, mọi chỗ cùng lúc, đối với nó chỉ có hiện tại, không chút bóng dáng quá khứ, không chút bóng dáng tương lai. Đúng vậy, Siddhartha nói, rồi khi học được điều này, tôi nhận xét đời mình, thấy nó cũng là một dòng sông. Cậu bé Siddhartha, người đàn ông Siddhartha và ông lão Siddhartha chỉ ngăn cách nhau bởi những cái bóng, chứ không phải qua điều có thật. Những tiền kiếp của Siddhartha cũng không phải là quá khứ, mà cái chết và sự trở về với đại ngã của tôi cũng không phải là tương lai. Không có gì đã là, không có gì sẽ là, tất cả đều đang là, mọi sự đều thực tại và hiện tiền. Chú thích: phương châm nổi tiếng của người thực hành thiền, an trú trong hiện tại, nơi đây và bây giờ, hết chú thích. Siddhartha phấn chấn nói, điều giác ngộ này khiến anh hân hoan tột bậc. Chà, vậy há không phải mọi khổ lụy đều là thời gian, mọi sự tự dày dò và tự sợ hãi đều là thời gian, và như thế mọi khó khăn, mọi thù nghịch trên thế giới đều sẽ biến mất, đều được khắc phục ngay khi ta khắc phục được thời gian, gạt nó khỏi suy nghĩ. Anh phấn chấn nói, còn Vasudeva rạng rỡ nụ cười, gật đầu tán thành. Ông lặng lẽ gật đầu, đặt nhẹ tay lên vai Siddhartha rồi quay lại với công việc của mình. Rồi lại một lần, khi dòng sông đầy căng trong mùa mưa, lớn tiếng gầm réo, Siddhartha nói: "Bạn ơi, dòng sông có nhiều tiếng nói, rất nhiều tiếng nói, đúng vậy chăng? Không phải nó có tiếng nói của một vị vua, một chiến binh, một con bò mộng, một cánh chim đêm, một người đang sinh nở, một kẻ đang thở dài và hàng ngàn thứ tiếng khác sao?" "Đúng vậy," Vasudeva gật đầu, "mọi thứ tiếng của tạo vật đều ở trong tiếng của nó cả." "Vậy anh có biết," Siddhartha nói tiếp, "dòng sông nói lên từ nào không? Nếu anh nghe được cùng lúc cả ngàn tiếng nói của nó." Khuôn mặt Vasudeva bừng nụ cười hạnh phúc. Ông nghiêng người nói vào tai Siddhartha: "Tiếng Om thiêng liêng, đó cũng chính là tiếng mà Siddhartha đã nghe từ dòng sông." Dần dần, nụ cười của anh giống nụ cười của ông lái đò hơn, rạng rỡ gần như thế, rạng ngời hạnh phúc gần như thế, cũng ngời lên từ ngàn nếp nhăn li ti, cũng đầy vẻ trẻ thơ, cũng đầy nét già nua như thế. Nhiều khách qua sông nhìn hai người lái đò, tưởng họ là anh em. Tối đến, họ thường ngồi trên gốc cây bên bờ sông, cùng lặng im lắng nghe tiếng dòng nước. Với họ không phải là tiếng dòng nước mà là tiếng của sự sống, tiếng của hiện hữu, tiếng của sự biến thành miên diễn. Đôi khi nghe tiếng dòng sông, cả hai người nghĩ đến cùng một thứ, đến buổi trò chuyện hôm kia, đến một trong những người khách qua sông mà gương mặt và số phận người ấy khiến họ quan tâm, nghĩ đến cái chết, đến tuổi thơ của họ. Rồi khi dòng sông nói với họ điều gì tốt lành, họ liền nhìn nhau cùng lúc, cùng ý nghĩ y như nhau, cùng sung sướng về câu trả lời cho cùng câu hỏi. Một số khách qua sông cảm thấy từ bến sông và hai người lái đò tỏa ra điều gì đó. Đôi khi một người khách sau khi nhìn mặt một trong hai ông lái liền kể về đời mình, kể về nỗi khổ, thú nhận điều xấu đã làm, xin được an ủi và khuyên nhủ. Đôi khi có người xin được ở lại đêm với họ để lắng nghe dòng sông. Cũng từng có những kẻ tò mò tìm đến vì nghe nói có hai vị thức giả hay phù thủy hoặc thánh sống ở bến sông này. Những kẻ tò mò ấy hỏi nhiều điều nhưng không nhận được trả lời, và họ không tìm thấy vị thức giả hay phù thủy nào, chỉ có hai ông già nhỏ thó vui tính, chừng như câm, có vẻ kỳ quặc và đần độn. Và những kẻ tò mò này cười cợt bàn tán rằng sao người ta lại ngớ ngẩn và nhẹ dạ đồn đại những tin tầm phào như thế được. Năm tháng trôi qua mà không ai đếm. Rồi một ngày kia, có những tỷ kheo đi hành hương, họ là môn đệ của Đức Cồ Đàm, của Đức Phật. Họ yêu cầu được đưa qua sông. Từ những tỷ kheo này mà hai ông lái được biết, họ hối hả quay về với vị thầy vĩ đại của họ, vì có tin đồn Đức Thế Tôn đang bệnh nặng và sắp lìa bỏ kiếp người cuối cùng của Ngài để nhập diệt. Chẳng bao lâu sau, có một nhóm tỷ kheo khác, rồi lại một nhóm khác. Các tỷ kheo và phần lớn khách qua sông đều không nói gì khác hơn là về Đức Cồ Đàm và việc Ngài sắp từ trần. Giống như có cuộc diễn chinh hay Đức Vua đăng quang, người ta đổ về từ khắp nơi, từ mọi hướng, tụ lại thành đàn như loài kiến. Họ đổ về như thế đó, như do phép phù thủy thu hút, tới nơi Đức Phật vĩ đại đang hấp hối, nơi điều khủng khiếp đang xảy ra, và đấng toàn thiện vĩ đại của một kỷ nguyên sắp vào cõi sáng lạng. Trong những ngày này, Siddhartha không ngớt nghĩ tới vị thức giả đang hấp hối kia, tới bậc thầy vĩ đại mà tiếng nói của Ngài đã khuyên răng và thức tỉnh hàng trăm ngàn người. Trước đây, anh đã từng được nghe tiếng nói ấy. Trước đây, Anh cũng đã từng được tôn kính nhìn gương mặt thánh thiện của Ngài. Anh ân cần nghĩ tới Ngài, hình dung con đường đã đưa Ngài đạt tới sự toàn thiện, mỉm cười nhớ lại những lời từng thưa với Đức Thế Tôn khi anh là một thanh niên. Đó là những lời theo anh thấy ngạo mạn và ông cụ non quá. Anh mỉm cười hồi tưởng. Đã từ lâu anh biết mình không còn xa cách Đức Cồ Đàm nữa, tuy không thể tiếp thu giáo pháp của Ngài, không, một kẻ thật tâm muốn tìm kiếm, không thể tiếp thu bất cứ giáo pháp nào. Con người đã tìm thấy rồi, có thể hân hoan chào mừng mọi giáo lý, mọi đạo, mọi mục đích, không còn gì ngăn cách người ấy với hàng ngàn người khác sống trong cõi vĩnh hằng, hít thở thần khí. Vào một trong những ngày này, khi biết bao người hành hương tới Đức Phật đang hấp hối, Kamala, cô gái điếm thượng lưu tuyệt sắc một thời, cũng tìm đến giếng Ngài. Đã từ lâu, nàng từ bỏ nếp sống trước kia, cúng khu vườn của nàng cho các tăng sĩ của Đức Cồ Đàm. Nàng quy y giáo pháp, trở thành một trong những nữ tín hữu hành thiện của khách hành hương. Chú thích: Kamala là hình tượng tiểu thuyết hóa của một kỹ nữ có thật tên là Ambapali, thời Phật sinh tiền. Bà đã dâng Phật vườn xoài nay ở Vapsali và về sau tham gia ni đoàn. Hết chú thích. Hay tin Đức Cồ Đàm đang hấp hối, nàng liền ăn mặc giản dị lên đường với đứa con trai tên Siddhartha. Nàng cùng con đi bộ tới dòng sông, nhưng thằng bé chóng mệt, cứ đòi về nhà, đòi nghỉ, đòi ăn, ngang ngạnh và hay khóc. Kamala phải thường dừng chân nghỉ với nó. Nó quen, đòi gì được nấy, nàng phải đút cho nó ăn, phải dỗ về nó, phải trách mắng nó. Nó không hiểu nổi tại sao phải cực khổ đi với mẹ chuyến hành hương buồn rầu này, đến một nơi xa lạ gặp một người đàn ông thánh thiện lạ hoắc đang hấp hối. Ông ấy cứ việc chết liên can gì tới nó. Còn cách bến đò của ông Vasudeva không bao xa thì thằng nhỏ Siddhartha lại đòi dừng chân nghỉ. Chính nàng Kamala cũng mệt nhoài, rồi trong lúc thằng bé ăn trái chuối, nàng ngồi bó gối dưới đất, liêm diêm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nàng bật lên tiếng kêu thất thanh, thằng bé giật mình nhìn mẹ, thấy mặt nàng trắng bệch vì khiếp hãi. Một con rắn nhỏ màu đen đã cắn Kamala rồi từ dưới áo quần nàng chui ra và biến mất. Hai mẹ con vội vã chạy, mong gặp được ai đó. Tới gần bến đò thì Kamala quỵ xuống, không đi nổi nữa. Thằng bé vừa gào khóc, ai oán, vừa ôm cổ mẹ, hôn lấy hôn để. Tiếng nàng hòa cùng tiếng kêu cứu của nó vang tới tai Vasudeva đang đứng trên bến đò. Ông lẹ làng chạy đến, ẵm người đàn bà lên đò. Thằng bé chạy theo và lát sau họ vào cả trong túp lều nơi Siddhartha đang nhóm bếp. Anh ngẩn nhìn, mới đầu gương mặt thằng bé khiến anh bồi hồi tưởng nhớ, nhắc anh những chuyện đã quên. Rồi anh thấy và nhận ra ngay Kamala, tuy nàng nằm bất tỉnh trên tay ông lái đò. Giờ thì anh biết đó là con trai của anh rồi. Nét mặt nó gợi cho anh khắc khoải nhớ bao nhiêu điều, tim anh hối hả trong lồng ngực. Vết thương của Kamala được rửa sạch nhưng đã tím bầm, toàn thân nàng sưng phù, nàng được cho uống một liều thuốc. Nàng tỉnh lại, nằm trên chõng của Siddhartha trong túp lều. Anh cúi nhìn nàng. Anh, người một thời từng yêu nàng tha thiết. Nàng mỉm cười nhìn mặt người yêu, cứ ngỡ là trong mơ. Mãi sau nàng mới nhận ra tình cảnh của mình, nhớ lại đã bị rắn cắn, nàng hốt hoảng gọi đứa con. Nó ở cạnh nàng đây, đừng lo, Siddhartha nói. Kamala nhìn vào đôi mắt anh, nàng khó nhọc nói vì nọc độc khiến lưỡi nàng tê liệt. Chàng đã già rồi. Người em yêu quý ơi! Nàng nói, tóc chàng đã hoa râm rồi, nhưng chàng vẫn giống người sa môn trẻ ngày trước, đóng khố, chân bám đầy bụi đường đến với em trong khu vườn. Bây giờ, chàng giống người sa môn đó nhiều hơn ngày chàng rời bỏ em và Kamaswami. Siddhartha ơi, đôi mắt chàng giống hệt mắt người sa môn ấy. Chào ơi, em cũng đã già rồi, chàng vẫn nhận ra em chứ? Siddhartha mỉm cười, Kamala ơi, người ta yêu quý ơi, ta nhận ra nàng ngay mà. Kamala chỉ thằng bé nói, chàng cũng nhận ra nó chứ? Nó là con của chàng đó. Mắt nàng dại đi rồi khép lại, thằng bé khóc lóc. Siddhartha đặt nó lên đầu gối để cho nó khóc, vuốt tóc nó, nhìn nét mặt trẻ thơ. Anh nhớ lại một bài kinh Bà La Môn từng học thời nhỏ. Anh chậm rãi ngân nga, lời bài kinh ấy từ quá khứ thơ dại trở về trôi chảy. Thằng bé nín khóc dưới tiếng tụng kinh trầm bổng, thỉnh thoảng nấc lên rồi thiếp đi. Siddhartha đặt nó lên chõng của Vasudeva. Ông đang đứng nấu cơm bên bếp, thấy Siddhartha nhìn, ông mỉm cười đáp lại. Nàng sắp đi rồi. Siddhartha khẽ nói, Vasudeva gật đầu, ánh lửa bếp lung lên trên gương mặt thân ái của ông. Kamala tỉnh lại lần nữa, mặt nàng nhăn nhúm vì đau đớn. Siddhartha đọc được sự đau khổ trên miệng nàng, trên đôi má trắng bệch của nàng. Anh lặng lẽ đọc, chăm chú, chờ đợi, đắm mình trong nỗi đau khổ của nàng. Kamala cảm thấy thế, ánh mắt nàng tìm kiếm đôi mắt anh. Nàng nhìn anh, nói, giờ đây, em thấy mắt chàng cũng thay đổi rồi. Mắt chàng đã khác hẳn rồi. Nhưng nhờ đâu mà em vẫn nhận ra chàng là Siddhartha. Vẫn là chàng đó mà cũng không phải chàng. Siddhartha không nói, mắt anh lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Chàng đã đạt được rồi ư? Nàng hỏi. Chàng đã tìm thấy an lạc rồi ư? Anh mỉm cười, đặt bàn tay lên tay nàng. Em thấy rồi. Em thấy rồi. Em cũng sẽ tìm thấy an lạc. Nàng đã tìm thấy rồi đó. Siddhartha thì thầm. Kamala nhìn vào mắt anh không rời. Nàng nhớ mình định hành hương đến Đức Cồ Đàm để được thấy mặt đấng toàn thiện, được hít thở sự an tịnh của ngài. Giờ đây, thay vì gặp ngài, nàng lại gặp anh. Thế cũng tốt. Tốt không kém được gặp ngài. Nàng muốn nói với anh điều này, nhưng lưỡi nàng không còn chiều theo ý nàng nữa. Nàng im lặng nhìn anh, còn anh nhìn thấy sự sống liệm dần trong mắt nàng. Khi cơn đau cuối cùng tràn lên đôi mắt nàng, khi chân tay nàng giãy nhẹ lần cuối, anh đưa ngón tay khép mi mắt nàng. Anh ngồi thật lâu, nhìn vào khuôn mặt đã giả từ cõi đời của nàng. Anh nhìn thật lâu miệng nàng. Cái miệng đã mệt mỏi già nua, với đôi môi đã trở nên khô héo. Hồi tưởng lại thời thanh xuân, anh từng ví cái miệng này như một quả vả vừa mới tách. Anh ngồi thật lâu, đọc trên gương mặt trắng bệch trong những vết nhăn mệt mỏi. Nhìn chúng, anh đồng thời cảm thấy khuôn mặt mình cũng nằm im, cũng trắng bệch, cũng liệm chết như thế kia, đồng thời thấy gương mặt của mình và của nàng trẻ trung, môi tươi, mắt cháy bỏng. Anh tràn ngập cảm giác về hiện tại và sự đồng thời, cảm giác về sự vĩnh cửu. Giờ phút này, anh cảm nhận sâu xa hơn bao giờ hết, sự bất khả hủy diệt của mọi sự sống, sự vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc. Khi anh đứng lên, Vasudeva đã sửa soạn xong bữa cơm cho anh rồi, nhưng Siddhartha không ăn. Hai người vào chuồng dê, trải rơm ngay ngắn, rồi Vasudeva nằm xuống ngủ, còn Siddhartha đi ra ngoài, ngồi trước lều suốt đêm, lắng nghe dòng sông. Quá khứ vây quanh, anh bồi hồi đắm chìm trong mọi quãng đời mình cùng lúc. Thỉnh thoảng anh đứng lên lại bên cửa lều lắng nghe xem thằng bé có ngủ không. Sớm hôm sau, trước hừng đông, Vasudeva lò mò ra khỏi chuồng dê lại gần bạn. Anh không ngủ à? Ông nói. Không, Vasudeva, tôi ngồi đây lắng nghe dòng sông. Nó nói với tôi nhiều điều lắm. Nó đã đem lại cho tôi những ý tưởng bổ ích, ý tưởng về sự nhất thể. Siddhartha, anh đã nếm mùi đau khổ, nhưng tôi thấy không nỗi buồn nào len được vào tim anh. Không đâu, bạn thân mến ơi, sao tôi lại phải buồn rầu? Tôi, kẻ từng giàu có và sung sướng, nay đã giàu có hơn và sung sướng hơn. Tôi được ban cho một đứa con trai. Tôi cũng hoan hỷ chào mừng con anh. Còn bây giờ Siddhartha, ta phải bắt tay vào việc thôi. Còn nhiều chuyện lắm. Kamala đã nhắm mắt cũng trên cái chõng mà ngày trước nhà tôi qua đời. Ta cũng nên dựng vàng thiêu cho Kamala trên ngọn đồi mà ngày trước tôi đã hỏa táng nhà tôi. Trong lúc thằng bé còn ngủ, họ dựng vàng thiêu.